Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hơn 70% cô dâu người nước ngoài tại Hàn Quốc là người Việt Nam. Việt Nam đệ đơn lên Tổ chức Thương mại Thế giới, khiếu nại Mỹ hạn chế nhập khẩu cá da trơn. Thêm một phụ tá của Tổng thống Trump từ chức. Ba khuyên nguyên giải Nobel Hòa Bình thúc giục bà Aung San Suu Kyi chấm dứt diệt chủng Rohingya.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin hơn 70% cô dâu người nước ngoài tại Hàn Quốc là người Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về hội đô vật mùa xuân. Kế đến là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Kẻ nào sẽ phải chịu vận đen phá chùa. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Linh cữu của mục sư Mỹ Billy Graham, nhà truyền giáo phúc âm có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20, được quàng tại khu vực Rotunda bên dưới mái vòm tráng lệ của tòa nhà Quốc hội Mỹ trong hai ngày 28 tháng 2 và 1 tháng 3. Nơi đây công chúng thường được tới viếng linh cữu các vị tổng thống và những nhân vật danh tiếng. Mục sư Graham qua đời tuần trước, thọ 99 tuổi. Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân và các giới chức cao cấp sáng ngày 28 tháng 2 đã đến viếng và đặt vòng hoa trước linh cữu của mục sư Graham. Sau đó, khu vực Rotunda mở cửa cho công chúng vào viếng từ 1 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mấy ngày trước, các cựu tổng thống Bill Clinton và George W. Bush đã đến viếng linh cữu của mục sư Graham tại ngôi nhà thơ ấu của ông ở bang North Carolina. Nhà truyền bá phúc âm này từng là cố vấn tinh thần và quen biết tất cả các tổng thống Mỹ, từ tổng thống Harry Truman trong thập niên 1940 cho tới tổng thống Barack Obama hồi gần đây. Tang lễ của mục sư Graham sẽ diễn ra thứ Sáu tuần này tại thành phố Charlotte, bang North Carolina.
Thêm một phụ tá của Tổng thống Trump từ chức, bà Hope Hicks, một trong những phụ tá lâu năm nhất của Tổng thống Donald Trump, từ chức Giám đốc Truyền thông Tòa Bạch Ốc, theo loan báo của phát ngôn dân Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders ngày 28 tháng 2. Vẫn theo người phát ngôn, chưa rõ thời điểm nào bà Hicks sẽ chính thức rời Tòa Bạch Ốc. Phát ngôn dân Sanders nói quyết định từ chức của bà Hicks không liên quan đến buổi điều trần của bà trước một ủy ban quốc hội hôm 27 tháng 2 liên quan tới cuộc điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc Hope Hicks hôm 27 tháng 2 khai với Ủy ban Tình báo Hạ viện rằng bà đã nói những điều dối trá vô hại cho Tổng thống Trump, nhưng khẳng định không nói dối về sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Theo yêu cầu của Tòa Bạch Ốc, bà Hicks tại buổi điều trần đã không trả lời các câu hỏi của Ủy ban về thời kỳ chuyển giao quyền lực cho Tổng thống Trump, cũng như thời gian bà làm việc tại Tòa Bạch Ốc. Một giáo viên trung học tại tiểu bang Georgia tự nhốt mình trong phòng học và nổ súng. Người này đã bị bắt, không có ai bị thương nặng, theo nguồn tin cảnh sát. Vụ việc này xảy ra trong giờ ăn trưa tại trường trung học Dalton, cách thủ phủ Atlanta của bang Georgia 145 km về hướng Bắc. Nghi can được xác định danh tính là Jess Randall Davidson, 53 tuổi, giáo viên môn khoa học xã hội. Ban đầu, giáo viên này khóa cửa lớp, không cho học sinh vào bên trong. Trong lúc hiệu trưởng lấy khóa định mở cửa phòng, thì nghe một tiếng súng phát ra từ bên trong. Trường học bị phong tỏa, cảnh sát sơ tán giáo viên và học sinh sang trung tâm hội nghị ở Dalton. Chỉ có một nữ sinh bị thương nhẹ trong lúc chạy sơ tán. Vụ này xảy ra hai tuần sau vụ xả súng học đường, khiến 17 người chết tại trường trung học ở Parkland, Florida. làm cho Tổng thống Trump phải đề nghị võ trang cho giáo viên như một cách bảo vệ học sinh. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Gần 73% phụ nữ nước ngoài kết hôn với nam giới Hàn Quốc là người Việt Nam và có độ tuổi trẻ hơn nhiều năm so với tuổi trung bình kết hôn của các cô gái Hàn Quốc. Tờ Korean Times trích thống kê từ năm 2014 cho đến 2016 của Hàn Quốc cho biết vào hôm 28 tháng 4. Theo số liệu của Bộ Bình đẳng giới và gia đình của Hàn Quốc, độ tuổi trung bình của các chú rể Hàn Quốc tại thời điểm kết hôn với các cô dâu ngoại là 43,6 tuổi, cao hơn gần 11 năm so với độ tuổi trung bình kết hôn lần đầu của đàn ông nước này năm 2017 là 32,8 tuổi. Ngược lại, độ tuổi trung bình của các cô dâu ngoại là 25,2 tuổi, trẻ hơn 5 tuổi so với độ tuổi kết hôn trung bình của các cô gái Hàn Quốc vào khoảng 30,1 tuổi. Về trình độ học vấn, chỉ có 6,1% các ông chồng Hàn Quốc lấy vợ ngoại có bằng đại học, 54,8% tốt nghiệp trung học và 6,1% chỉ mới tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Trong khi đó, 17,8% các cô dâu ngoại có bằng đại học, 52,4% tốt nghiệp trung học và 29,8% hoàn tất chương trình phổ thông cơ sở. Ngoài ra, thống kê của Hàn Quốc cũng cho biết thu nhập trung bình của 41,1% chú rể Hàn Quốc là từ 2 triệu đến 3 triệu won, tức là khoảng 1.850 đến 2.760 đô la một tháng. Khoảng 15,8% có thu nhập dưới mức 2 triệu won. Con số này cho thấy đa phần các ông chồng Hàn Quốc lấy vợ ngoại thuộc vào nhóm thu nhập thấp, vì mức thu nhập trung bình của nước này là 3,29 triệu won. Thống kê cho biết thêm, khó khăn về giao tiếp là nguyên nhân số 1 dẫn đến xung đột trong các gia đình đa quốc này. Hàn Quốc là điểm đến hàng đầu của các cô gái Việt có giấc mơ đổi đời bằng cách lấy chồng ngoại. Đa số các cô gái lấy chồng Hàn đến từ các khu vực thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Thống kê cho biết có khoảng 40.000 cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc. Rất nhiều trong số này đã trở về Việt Nam sau khi ly dị với chồng vì những khác biệt và bất đồng về văn hóa, tuổi tác và các lý do khác. Thậm chí một số trường hợp dẫn đến bạo lực gia đình và tử vong. Theo thống kê mới của Hàn Quốc, Campuchia là nước có số lượng cô dâu ở Hàn Quốc đứng thứ nhì với 8,8%. Tiếp theo là cô dâu Trung Quốc với 7,6% và cô dâu Philippines với 3,7%.
Hôm 27 tháng 2, Việt Nam đã gửi hồ sơ đệ trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về việc Hoa Kỳ hạn chế nhập khẩu cá da trơn từ Việt Nam, theo hãng tin Reuters. Đơn kiện của Việt Nam nói cá da trơn, cá ba sa có ý nghĩa kinh tế quan trọng đối với Việt Nam. Loại cá này cung cấp một nguồn protein lành mạnh phù hợp với người tiêu dùng Mỹ. Nhưng Hoa Kỳ lại tìm cách hạn chế nhập khẩu loại cá này một cách thiếu công bằng và thiếu cơ sở khoa học. Theo quy định của tổ chức WTO, Việt Nam có thể yêu cầu WTO giải quyết tranh chấp nếu Hoa Kỳ không giải quyết trong vòng 60 ngày. Theo báo CAFEF vào tháng 1 vừa qua, Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam đã chính thức gửi yêu cầu cho phía Hoa Kỳ đề nghị tham vấn trong khuôn khổ cơ chế giải quyết tranh chấp WTO liên quan tới biện pháp chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng đối với cá tra, cá ba sa nhập khẩu từ Việt Nam. Việc tham vấn là bước đầu tiên bắt buộc trong quy trình thủ tục giải quyết tranh chấp theo quy định của WTO. Việt Nam cho rằng phương pháp quy về không, còn gọi là zeroing, mà Hoa Kỳ sử dụng để tính biên độ phá giá cho doanh nghiệp Việt Nam đã vi phạm ở hai khía cạnh. Một là về mặt pháp lý và hai là về mặt áp dụng quy định của Hiệp định chống bán phá giá của WTO, còn gọi là ADA. Truyền thông trong nước nói Việt Nam còn khiếu nại rằng Hoa Kỳ đã vi phạm quy định của Hiệp định ADA do không thực hiện việc dỡ bỏ áp thuế chống bán phá giá cho một số doanh nghiệp Việt Nam, mặc dù các doanh nghiệp này đáp ứng tiêu chí được dỡ bỏ thuế do có biên độ phá giá bằng không trong 3 lần liên tiếp.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP vừa có công văn đề xuất xin tham gia vào đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để sang làm việc với EU và Hàn Quốc về thẻ vàng mà EU đã phạt thủy sản Việt Nam hồi năm ngoái, trước thời hạn chỉ còn khoảng 2 tháng để EU quyết định đưa ra thẻ xanh hay thẻ đỏ đối với thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam. Trước đó vào ngày 23 tháng 10, EU chính thức rút thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam và cảnh báo có thể sẽ cấm nhập thủy sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp. Hình thức cảnh báo thẻ vàng là một trong các bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt thủy sản lậu, được EU thông qua vào năm 2010. Thẻ vàng không đi kèm các biện pháp trừng phạt, nhằm để cho quốc gia bị cảnh cáo có thời gian khắc phục tình hình. Thẻ xanh sẽ được ban hành nếu vấn đề được giải quyết. Ngược lại, thẻ đỏ sẽ được đưa ra kèm theo một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các sản phẩm thủy sản của quốc gia đó. EU ra hạn cho Việt Nam trong 6 tháng để khắc phục thiếu sót. Sau thời hạn này, EU sẽ quyết định ban hành thẻ xanh hay thẻ đỏ tùy theo hành động từ phía Việt Nam. Trong công văn gửi cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, VASEP đưa ra một loạt đề xuất để khắc phục thẻ vàng của EU. Cơ quan này đề nghị được phối hợp xử lý ngay từ đầu các yêu cầu xác minh của EU, tổ chức hội nghị đánh giá giữa kỳ về các hoạt động khắc phục thẻ vàng, phối hợp chuyển ngữ và rà soát việc chuyển ngữ các báo cáo và văn bản pháp lý và có biện pháp tuyên truyền chống lại việc khai thác thủy sản bất hợp pháp. EU ước tính trong một năm có từ 11 triệu đến 26 triệu tấn cá của Việt Nam là đánh bắt bất hợp pháp, trị giá từ 8 tỷ đến 19 tỷ euro. EU cho biết, kể từ năm 2012, đã có các cuộc đối thoại không chính thức với Việt Nam trước khi đưa ra quyết định rút thẻ vàng, nhưng Hà Nội đã không có hành động hiệu quả trong việc thể hiện cam kết chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp. Theo đánh giá của VASEP, thẻ vàng của EU đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. 100% container hàng xuất khẩu của Việt Nam đã bị giữ lại để kiểm tra nguồn gốc khai thác, dẫn tới mất từ 3 đến 4 tuần cho một container và phải trả chi phí kiểm tra nguồn gốc khoảng 500 bảng Anh cho một container. Chưa kể đến phí lưu giữ tại cảng và các hệ lụy khác, trong đó có nguy cơ sản phẩm bị trả về. EU và Mỹ là hai thị trường xuất khẩu thủy sản chính của Việt Nam. Mỗi thị trường chiếm từ 16% đến 17% trong tổng giá trị xuất khẩu 1,9 đến 2,2 tỷ đô la hàng năm của Việt Nam.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các phụ tá hàng đầu của Tổng thống Donald Trump sẽ gửi tín hiệu cứng rắn trong các cuộc hội đàm với đặc sứ Trung Quốc vào ngày 1 tháng 3. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói dự kiến sẽ có một cuộc trao đổi thẳng thắn. Nguồn tin này cho biết, ông Trump ngày càng bất bình trước tình trạng thâm thủng mậu dịch ngày càng tăng với Trung Quốc và đang tính tới việc áp thuế lên mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu. Điều này có thể sẽ dẫn tới các biện pháp trả đũa từ Bắc Kinh và một cuộc chiến thương mại. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc Gary Cohn sẽ gặp phái đoàn của cố vấn kinh tế Trung Quốc Liu He tại Tòa Bạch Ốc. Một giới chức không muốn nêu tên cho biết, chúng tôi trông đợi một cuộc trao đổi thẳng thắn về quan hệ thương mại và kinh tế và các cuộc thảo luận này sẽ tập trung về các vấn đề quan trọng. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói, Trung Quốc không tỏ ra mặn mà trong việc thực hiện các bước để giảm thâm thủng mậu dịch và ông Trump đang yêu cầu có hành động. Một nguồn tin thân cận với Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống đã tỏ ý muốn đánh thuế lên thép nhập khẩu ít nhất 24%. Hiện chưa có quyết định chung cuộc.
Bà Khôi Nguyên giải Nobel Hòa bình hôm 28 tháng 2 kêu gọi nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi và quân đội chấm dứt nạn diệt chủng người Hồi giáo Rohingya hoặc đối mặt với việc bị truy tố. Bà Suu Kyi phải thôi nhắm mắt làm ngơ với cuộc bức hại người Rohingya hoặc bà có nguy cơ là đồng lõa với tội ác, Tawakkol Karman, nhà hoạt động người Yemen, phát biểu trong cuộc họp báo ở Dhaka sau khi thăm các trại tị nạn ở miền nam Bangladesh. Karman, người đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2011, nói thêm, nếu bà ấy không làm như vậy, bà ấy đứng trước sự lựa chọn rõ ràng, từ chức hoặc phải chịu trách nhiệm cùng với các chỉ huy quân đội về những tội ác đã phạm. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2016, bà Suu Kyi, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1991, đã không lên án những hành vi xâm hại người Rohingya bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 năm 2017, sau khi các phần tử nổi dậy tấn công các đồn cảnh sát và quân đội. Nhà hoạt động Myrit Maguire của Bắc Ireland, người đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 76, nói, đó là diệt chủng, chúng ta không thể im lặng là đồng lõa. Luật sư Iran Shirin Ebadi, người đã trở thành người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên giành giải Nobel Hòa bình, tuyên bố, với thực tế là hơn 1 triệu người Rohingya bị mất nhà cửa, vô số người chết hoặc mất tích, và nạn hãm hiếp cũng như bạo lực tình dục được sử dụng làm vũ khí chiến tranh, cộng đồng quốc tế còn chần chừ gì nữa mà không hành động.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Hội Đô Vật Mùa Xuân.
Nói về lễ hội đô vật đầu xuân, có bề dày lịch sử lâu dài và có tính liên tục. Có lẽ hội vật làng Sình thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế được xếp hàng đầu. Hội vật làng Sình có từ thời khai hoang lập ấp. Các bậc tiền hiền 12 tộc họ ở đây đã tổ chức đấu vật để tìm ra thanh niên khỏe nhất làng, để đại diện cho làng trong các công việc có tính quốc gia, xã hội. Hội vật làng Sình dường như chưa bao giờ ngưng nghỉ trong suốt hơn 200 năm nay. Hiện tại, hội vật làng Sình trở thành lễ hội thu hút đông đảo khách du lịch bốn phương. Cựu đô vật Hà Văn Xuân, thành viên ban tổ chức lễ hội vật làng Sình, chia sẻ với VOA.
Lễ hội vật cũng đánh danh dài nữa, thắng thua cũng vui vẻ được thôi. Chứ cái này là tinh thần thường bỏ. Thứ hai nữa là trong cái lễ hội này là của Lâm Sinh là có cái lễ của ác trong á. Cô ăn trong trong làng là đầu năm là ăn ra làm được và mạnh khỏe.
Cụ Phạm Loan, cựu đô, ban tổ chức hội vật làng Sình, chia sẻ với VOA.
Có truyền thuyết lại là vật phải có một con tai ở nơi đỉnh. Mà vật người nào mà vật khi nào thua thôi chắc cũng có vật lệ. Khi nào mà chết là thôi. Mà có coi như khi mà dứt trống của La Huế là về Huế còn mà hai người còn sức là cử vật một đai. Đến sau khi mà thời ông cha của mình mà ông trước rồi truyền lại ông cha là khi nào bắt đầu đổi hình.
Luật chơi hội vật hiện đại có phần khác xưa. Theo các trưởng lão làng Sình, thì hiện tại kỹ thuật của các đô vật cao hơn thời các cụ, nhưng bù vào đó, sức khỏe cũng như độ dẻo dai của các đô vật trẻ chỉ bằng 30% đến 50% thời các cụ. Bởi thời xưa, có nhiều đô vật đứng xới vật từ sáng tới chiều, vật liên tiếp vài chục keo, vẫn khỏe mạnh, xông xáo và không có dấu hiệu xuống sức. Nhưng các đô vật bây giờ chỉ vật chừng 3 keo thì sức đã xuống hẳn và có người không đi nổi. Nhưng rất may mắn là tinh thần thượng võ, lấy niềm vui đầu xuân, lấy nhiệt huyết trai trẻ và vật như một động tác tâm linh để khởi sự một năm khỏe mạnh, an lạc, phúc phồn vẫn tồn tại cho đến hôm nay. Các đô tham gia vật không vì giải thưởng, bởi giải thưởng chỉ mang tính tượng trưng. Cụ Lê Thừa, khán giả lâu năm của hội vật làng Sình, chia sẻ với VOA.
Đi lo làm công việc trong ngã nó còn cả thứ đi một năm là từ lễ hội một lần trước mấy là mấy trăm năm.
Đô vật Nguyễn Mạnh Tấn, người vừa thắng ba keo lọt vào vòng bán kết, chia sẻ với VOA.
Thanh niên là thi đua tranh tài là toàn những người có chuyên môn cao. Và để một người mà thắng ba vận động viên để bước vào vòng bán kết thì rất là mệt, rất là khó khăn và diễn ra rất là lâu. Em cũng rất là mệt. Hồi đầu xuân mình xong ngày này thì em sẽ đi làm, để chơi sáng hơn đi làm xa. Đây là một cái lần để mà giao lưu học hỏi với thanh niên ở trong tỉnh của mình.
Không gian lễ hội vật làng Sình được xem là không gian mở. Ở đó có mọi trò chơi dân gian, trò chơi trẻ em và các ông tỏ hai bộ nếp trình diện say sưa kỹ thuật nhào nặn, tạo ra những bông hoa và những con vật ngộ nghịnh. Chị Nguyễn Thị Huyền Trâm, khán giả hội vật, chia sẻ với VOA.
Hàng năm em cũng đi hết á. Và mỗi lần đi xem thì thấy thì là rất là vui nhộn, bởi là
Mặc dù được tổ chức rất công phu và hoành tráng, nhưng hội vật làng Sình chỉ diễn ra đúng một ngày, mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Lễ hội vật làng Sình khai mạc lúc 5 giờ sáng và kết thúc lúc 18 giờ chiều. Một lễ hội mạnh mẽ, đẹp và thơ mộng nét Tết quê.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Kẻ nào sẽ phải chịu vận đen phá chùa.
Thế mà đã lạnh trôi hai cái Tết kể từ khi chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hùng hổ ra quân xóa sổ chùa Liên Chi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trong nhiều tội lỗi trên thế gian này, tội phá chùa là lớn lắm. Những người đi phá chùa ắt phải nhận quả báo. Vị hòa thượng trầm ngâm suy tư hồi lâu trước khi trả lời câu hỏi của tôi. Vị sư tu tập ấy vốn nổi tiếng về năng lực và nhãn quan nhìn vật lẫn nhìn người. Phật tử từ nhiều nơi kéo về ngôi chùa trông thẳng ra biển này để mong được hòa thượng xem vận số của họ. Nhưng không phải ai cũng được hòa thượng tiếp. Với nhà sư này, điều ông cần nhất là sự thành tâm của con người, dù người đó không theo Phật giáo. Ông tuyệt đối không dùng từ xem bói mà chỉ nhìn người mà luận. Nhiều người được hòa thượng luận về quá khứ của mình đã chỉ còn biết cúi đầu xác nhận. Tôi không xem gì cho mình mà chỉ thuật lại cho hòa thượng nghe câu chuyện chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã ủi sập chùa Liên Chi ở quận 2 chỉ trong một buổi sáng.
Buổi sáng ấy, tháng 9 năm 2016, một đội quân đông tới 400 người gồm công an có sắc phục và thường phục, dân phòng cùng các hội đoàn nhà nước, được trang bị súng ống và xe đặc chủng đã vây kín chùa Liên Trì từ mờ mờ sáng, sau đó xông vào cưỡng chế các sư sãi yếu ớt trong chùa. Cứ 2-3 kẻ khiêng một thầy rồi tống vào xe hơi, chở cùng tượng Phật và đồ của chùa về thẳng chùa Liên Trì mới, do chính quyền xây dựng lên tại một hốc bà tó ở khu vực thành Mỹ Lợi cùng địa bàn quận 2. Đó là nơi mà chính quyền đã tính toán rất kỹ vì khoảng cách đến đó quá xa nên Phật tử sẽ ít lai vãng. Còn các tổ chức xã hội dân sự độc lập đã quen xem chùa Liên Trì cũ như một địa chỉ sinh hoạt thường xuyên sẽ không còn chốn dung thân. Ít ngày sau, Hòa Thượng Thích Không Tánh trụ trì chùa Liên Trì rời bệnh viện nơi ông phải điều trị bệnh huyết áp cao do vụ phá chùa. Để về nhìn lại ngôi chùa của mình, ở đó ông chỉ thấy một mảnh đất đã bị san bằng và không còn bất kỳ dấu tích gì của ngôi chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã tồn tại hơn 60 năm giữa lòng Sài Gòn. Thầy Không Tánh chỉ còn biết ôm mặt khóc tức tưởi. Nỗi phẫn ức của thầy, một tù nhân lương tâm đã trầm mình đến 20 năm trong nhà tù Cộng sản đã trở nên vô bờ bến. Vụ phá chùa Liên Trì xảy ra dưới thời Đinh La Thăng.
Năm 2016, Đinh La Thăng song sinh tiến về Sài Gòn với khẩu hiệu vì dân và hành động. Nhưng trong lúc chỉ hành động một cách vặt vãnh, đưa đẩy chuyện làm đường hẻm và hứa hẹn bao tiêu sữa cho nông dân, tìm cách lấy lòng giới cán bộ lão thành, có công cách mạng, trí thức và cả những người dân thường, Đinh La Thăng lại tuyệt đối không nhân nhượng với giới hoạt động nhân quyền ở Sài Gòn trong suốt thời gian ông ta nhậm chức bí thư thành ủy. Thậm chí thời Đinh La Thăng còn qua mặt và vượt hẳn cả bí thư thành ủy cũ là Lê Thanh Hải cùng đương kim bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải về thành tích ném mắm tôm, đánh đấm và bắt bớ nhân quyền vào các lễ tưởng niệm 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh để bảo vệ Trường Sa năm 1974. Ngày 17 tháng 2 năm 2016, tưởng niệm 6 vạn quân nhân và người dân Việt Nam đã hy sinh trong chiến tranh vệ quốc 1979 chống Trung Quốc xâm lược, đàn áp dã man đến đổ máu số đông người biểu tình vì môi trường vào ngày 8 tháng 5 2016. Cũng trong năm 2016, Đinh La Thăng đã lập thành tích vô thần chưa từng có khi quan chức này đã hạ lệnh cho công an ủi sập chùa Liên Trì. Về sau này, nhiều người nghiệm rằng vận đen của Đinh La Thăng không hẳn khởi sự từ những vụ việc ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nơi ông ta là chủ tịch hội đồng thành viên trước năm 2011, mà thật ra đã bắt nguồn sâu xa từ vụ phá chùa trên ấy.
Gần cuối năm 2017, tôi bàng hoàng nhớ lại lời hòa thượng của ngôi chùa sát biển. Đã là quả báo thì không có cách nào tránh được. Ông Thăng ra lệnh phá chùa thì ông ấy sẽ chịu quả báo khắc nghiệt lắm. Lâu thì vài năm, sớm thì một năm nữa, ông Thăng sẽ bị ai đó phá lại và ông ấy sẽ phải chịu cảnh mất tự do. Lời tiên tri của hòa thượng nói ra vào cuối năm 2016, thú thật là khi đó tôi đã không thể tin được lời hòa thượng. Bị mất tự do hiểu theo nghĩa thông thường nhất nghĩa là bị sa vào vòng lao lý. Để nhẹ nhất cũng phải bị quản thúc tại gia. Làm thế nào mà Đinh La Thăng lại mất tự do theo cách ấy? Chính thể độc đảng ở Việt Nam cho tới khi đó lại chưa từng có tiền lệ về bắt giam ủy viên Bộ Chính trị. Càng khó hình dung hơn việc Đinh La Thăng bị tống giam rồi bị đưa ra tòa xét xử. Nhưng đến tháng 4 năm 2017, lời tiên tri của Hòa Thượng bắt đầu ứng nghiệm. Đinh La Thăng bất ngờ ngã ngựa bởi một bản báo cáo từ chính các đồng chí không đồng lòng của ông. Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những sai phạm rất nghiêm trọng vào thời ông Thăng làm Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nhưng đến lúc đó tôi vẫn chỉ nghĩ là Đinh La Thăng sẽ mất ghế ủy viên Bộ Chính trị, mất cả ghế ủy viên Trung ương và nói chung có thể bị cách mọi chức vụ trong đảng và chính quyền. Nhưng quá khó để hình dung ra chuyện Thăng sẽ bị bắt. 7 tháng rưỡi sau, việc Đinh La Thăng bị loại khỏi Bộ Chính trị, lời tiên tri của Hòa Thượng đã thêm một lần ứng nghiệm. Đầu tháng 12, Đinh La Thăng chính thức bị khởi tố và bị tống giam. Và chỉ 1 tháng rưỡi sau đó, ông ta phải nhận bản án lên đến 13 năm tù giam. Chỉ với một tội danh đầu tiên. Chưa kể một vụ khác, 800 tỷ mà Thăng sẽ bị đưa ra xét xử sau Tết Nguyên đán năm 2018.
Đinh La Thăng đã chính thức bị mất tự do. Còn những kẻ nào phải chịu quả báo? Vào những ngày Tết Nguyên đán 2018, tôi ghé chùa Giác Hòa ở Sài Gòn để thăm thầy Không Tánh. Từ khi không còn chốn dung thân, thầy Không Tánh đành phải tá túc nơi đây. Và tôi những muốn quay lại ngôi chùa Lồng Lộng Gió Biển để hỏi Hòa Thượng về luật nhân quả. Giờ đây, tôi đã có thể hình dung rằng vụ phá chùa Liên Trì không chỉ đen cho Đinh La Thăng, mà cả một số quan chức cấp dưới của Thăng ở Sài Gòn, cùng những bàn tay đen đúa bí mật của giới quan chức cao cấp và nhóm lợi ích đã đẩy đuổi dã man người dân khỏi khu đất vàng Thủ Thiêm và ăn đất tàn mạt đến thế nào cũng sẽ dần bị báo ứng. Những quan chức nào khác đã a tòng với Đinh La Thăng phá chùa Liên Trì?
Xếp đầu danh sách khiếu nại tố cáo của người dân Thủ Thiêm ở quận 2 luôn là Tất Thành Cang, cựu chủ tịch quận 2, được xem là đệ tử ruột của cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và là phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ thời Đinh La Thăng cho đến giờ. Và một lô một lốc quan chức chính quyền và công an Thành phố Hồ Chí Minh, công an quận 2 đã dây máu ăn phần trong vụ thẳng tay phá chùa Liên Trì. Cái vần đen phá chùa ấy không sớm thì muộn cũng sẽ báo ứng với từng thủ phạm một. Chỉ còn một cách để được tha thứ và hóa giải cái vần đen đó, chính những thủ phạm ấy phải phục hồi nguyên trạng chùa Liên Trì như một sự hối lỗi trước tâm linh và lịch sử.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp trên đài VOA ở địa chỉ Facebook là VOA Tiếng Việt mỗi buổi tối thứ năm. Xin chào bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida.
Vâng, chào cô và tất cả quý vị khán thính giả của đài VOA. Vâng, chào cô Trà My.
Dạ vâng, quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Đỗ Văn Hội, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe gia đình. Bác sĩ Hội đến với chúng ta ngày hôm nay trong chủ đề viêm gan siêu vi C. Nhưng mà thưa quý vị, trong lúc trình bày chủ đề chính này đó, thì chúng tôi sẽ nhận câu hỏi, bất cứ những cái gì thắc mắc về sức khỏe, xin quý vị gửi vào phần bình luận. Chúng tôi sẽ chuyển ngay để bác sĩ trả lời trực tiếp ngay trong lúc chương trình đang được thực hiện. Dạ, thưa bác sĩ Hội, thế nào là viêm gan C thưa bác sĩ?
Vâng, chào tất cả quý vị. Trước hết thì chúng ta cũng nói sơ qua về cái lá gan. Lá gan của chúng ta đó là nó nằm ở bên cạnh sườn bên phải bên dưới. Tôi sẽ đưa cái hình cho quý vị thấy. Quý vị có thấy đây là cái lá gan ở đây. Và trên này thì cho thấy đây cái lá gan. Lá gan là một cái bộ phận rất là lớn nhất ở trong cơ thể. Lớn nhất trong cơ thể so với tất cả những cái kêu là organ đó thì trong cơ thể. Và thứ hai đó là cái lá gan nó, cái chức năng của nó rất là quan trọng. Chúng ta có thể nói đó là một cái cơ xưởng sản xuất, dự trữ và cũng như là khử độc, là do đó đấy, trong cơ thể nó rất là quan trọng. Và khi mà lá thưa gan của chúng ta đó là bị viêm nhiễm, ta kêu là viêm gan. Nhưng mà cái viêm gan đó thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Thì một trong nguyên nhân đó là do siêu vi khuẩn, siêu vi trùng, tức là virus. Thì siêu vi trùng chúng ta thấy có siêu vi trùng A, siêu vi khuẩn A, B, C, có những cái là D nữa đó. Thì nhưng mà cái siêu vi khuẩn C đó là rất là nguy hiểm. Vâng, thưa cô Trà My.
Dạ vâng, thưa giữa B và C thì cái viêm, loại viêm gan nào nguy hiểm hơn thưa bác sĩ?
Cái C đó rất là nguy hiểm.
Vâng.
Nó hiếm nhưng mà rất là nguy hiểm. Và nó có thể gây ra cũng nhiều cái biến chứng mà lát chúng ta sẽ nói sau.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, nguyên nhân như bác sĩ nói là từ virus. Nhưng mà tại sao mình có cái con virus này trong cơ địa mỗi người đã có sẵn, hay là mình hấp thụ ở đâu, mình bị lây nhiễm như thế nào thưa bác sĩ?
Cái virus, cái siêu vi khuẩn đó là C đó, nó không phải trong cơ thể của chúng ta mà nó nằm ở bên ngoài. Và những cái người mang bệnh đó, những người mà bị bệnh đó, thì nó nằm ở trong máu của người bệnh. Thì khi nếu mà chúng ta tiếp xúc đó với lại cái cơ thể của chúng ta mà bị chảy ra đó, mà tiếp xúc với máu của người bệnh mà mang siêu vi khuẩn C, thì chúng ta là nhiễm cái siêu vi khuẩn đó. Và cái siêu vi khuẩn đó nó sẽ tấn công cái lá gan của chúng ta và làm cho chúng ta bị viêm gan do siêu vi B, siêu vi C.
Dạ vâng, thưa bác sĩ nói là cái con siêu vi khuẩn đó không phải là chính trong bản thân mỗi người tự có, mà nó do bị lây nhiễm, thì xin bác sĩ cho biết các đường lây nhiễm chính với viêm gan C ngoài cái đường máu thì còn những cái đường lây nhiễm nào khác thưa bác sĩ?
Đó thì chúng ta là cái nguyên tắc đó, nói là từ máu của người bệnh nhân mà chuyển qua cái máu của chúng ta trong cơ thể của chúng ta. Và như thế là qua những cái, thứ nhất là cái gì? Tức là kim chích. Những cái kim chích mà chúng ta không khử trùng đã xài cho cái người mắc bệnh, rồi bây giờ lại tiêm vào trong cơ thể của chúng ta. Thứ hai đó là những cái kim hoặc là những cái chất gì mà nó màu là cái chất sắc bén đó, mà nó đâm vào da, mà cái đó nó lại có chứa cái siêu vi khuẩn C đó. Thí dụ như là chúng ta đi châm cứu này, chúng ta đi kêu là xâm mình này, hoặc là đi là chúng ta là quen lỗ tai này, vân vân. Nói chung tất cả cái gì mà xâm phạm đến da của chúng ta mà cái chất sắc bén đó nó lại có cái chứa cái con vi khuẩn siêu vi C thì chúng ta sẽ bị, cũng như là siêu vi B. Và những người mẹ đó mà nếu mà mắc bệnh cũng truyền qua con cái, qua cái đường máu, và người thì cái người thai nhi đó, cái thai nhi đã truyền qua thai nhi. Và nó có những cái khác, ví dụ như là những cái chúng ta hít có những cái loại mà chúng ta hít vào trong lỗ mũi đó, chúng ta bơm vào trong lỗ mũi mà nó có thể làm chảy cái lỗ mũi của chúng ta, mà nếu chứa siêu vi khuẩn C chúng ta có thể bị, nghĩa là nó có những cái nguyên nhân mà do máu chúng ta lây nhiễm bằng máu.
Vâng, qua đường máu. Thế còn đường các cái đường dịch của cơ thể như là nước mắt, nước mũi này kia thì có ảnh hưởng không thưa bác sĩ?
Thì người ta nói là khi mà đường sinh dục đó, cái đường sinh dục đó, đó là khi chúng ta bằng sinh dục mà không có bảo vệ đó, chúng ta cũng có thể mắc, có bị. Còn nghĩa là miễn làm cái gì đó mà nó còn có cái máu đó, thì là có bị. Cái máu nó có chứa cái siêu vi đó.
Dạ, vâng thưa bác sĩ, mình đang nói về viêm gan C. Trà My cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Ngay lúc này xin bác sĩ dành vài giây để mà trả lời ngay. Trong lúc các bạn đang có câu hỏi, lúc này Minh Nhật có nên uống thuốc giải độc gan hay là để gan tự nhiên thì tốt hơn thưa bác sĩ?
Cái thuốc giải độc gan á, thì cái đó nó hơi mơ hồ. Bởi vì có nhiều khi chúng ta nghe nói, ồ cái chất này nó làm giải độc gan, chất kia nó làm giải độc gan. Thật sự đó, chúng ta có thể nói là những cái chất mà nó làm bổ dưỡng cái lá gan thì có thể được. Những cái bổ dưỡng lá gan nó có thể làm cho cái tế bào của lá gan đó, nó tẩy độc được, nó gạn lọc được những chất độc. Nếu mà cái tế bào gan của chúng ta mạnh đó, nó tốt thì nó sẽ tẩy được những chất độc, gạn lọc được những chất độc. Cũng như là nó có thể là như chúng tôi nói là lá gan là một cái cơ xưởng sản xuất rất nhiều cái chất tốt cho cơ thể, và lại là lưu trữ nữa. Thì nếu mà tế bào gan, cái gan nó tốt đó, thì đương nhiên là chúng ta, cái cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh. Do đó đó thì cái chữ mà giải độc gan đó, thì nó cũng hơi trừu tượng. Nghĩa là chúng ta làm gì đó mà làm cho cái gan nó tốt lên, các tế bào gan đó, nó được mạnh lên đó, thì nó sẽ, cái chức năng của nó sẽ tốt. Như thế là cái gan nó cũng sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta đó.
Vâng, Đạt Huỳnh cho em hỏi, em đi khám bác sĩ nói em bị men gan cao, bị gan nhiễm mỡ, liệu có nguy cơ chuyển sang viêm gan C không ạ?
Cái viêm gan C mình phải nói cho nó rõ đó là cái gì. Viêm gan C là do siêu vi khuẩn C. Còn đó mà khi chúng ta đi thử máu á, mà thấy có cái men á, những cái chất men ở trong cái gan mà nó tăng cao đó, cái men á là nó biểu hiện của cái gì, là khi nếu mà cái tế bào gan của chúng ta bị tổn thương đó, mà càng nặng bao nhiêu thì cái men gan nó càng tăng bao nhiêu. Do đó nếu mà men gan bình thường khoảng 20-30 Nhưng mà nếu nó lên tới khoảng 4-50 thì cái đó cũng không quan trọng. Nhưng mà nó lên tới 500-600, 700-800 thì cái đó là chúng ta, cái lá gan đã bị thương tổn rất là nặng. Do đó, đó là chúng ta cần phải đi xét coi, bác sĩ sẽ xem coi cái lá gan của chúng ta có bị cái gì không. Ví dụ như là bị chai gan, hoặc là bị, nó kêu là sơ gan đó, hoặc là bị viêm gan đó, những cái đó là chúng ta cần phải đi xem. Còn cái là nhiễm mỡ đó thì cái đó cũng không có cái gì là nặng. Nhiễm mỡ có nghĩa là những cái tế bào gan nó có những cái chất mỡ nó, nhưng mà nếu nhiều thì không có tốt, thì nó làm cho cái chức năng của gan nó giảm đi. Do đó thì bác sĩ sẽ truy cứu và cũng như là ấn định coi nó cái nhiễm cái là cái damage á, tức là cái tổn thương của gan nó có nhiều hay ít. Nếu ít thì cũng không quan trọng, mà nếu mà nặng á, thì rất là nguy hiểm, do đó cần phải điều trị.
Dạ. Yến Anh hỏi là có thức ăn nào tốt cho gan hay không ạ?
Nói chung đó thì những cái thức ăn mà tốt cho gan cũng như là tốt cho cơ thể đó là những chất những trái cây, những cái ít mỡ, ít đường. Đương nhiên là cơ thể của chúng ta cần phải có protein, tức là chất đạm, phải có chất mỡ nhưng mà đừng quá nhiều mỡ, và cũng như là chất đường, nó kêu là carbohydrate. Thì nếu mà chúng ta có thăng bằng các cái chất đó thì chúng ta rất là tốt. Dĩ nhiên chúng ta cần phải có các cái sinh tố đầy đủ, mà nhất là trái cây và rau cỏ là cái tốt nhất cho gan cũng như là nói chung cho cơ thể của chúng ta, cũng như là cá, cá biển nó có nhiều cái cũng tốt. Thì đấy, nói chung các cái sinh tố, các cái loại mà protein đều tốt cho gan, cho cơ thể của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải ăn uống điều độ. Và những cái mà lát chúng ta sẽ nói cái gì làm độc cho gan, lát chúng ta sẽ nói tới.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, người Việt mình có quan niệm là ăn gì bổ nấy, ăn gan bổ gan, thì ra cho nên là gan heo, gan gà vân vân. Đó, cái quan niệm đó có đúng hay không ạ?
Tôi nghĩ cũng có thể là vì có những cái chất protein, có những cái tốt đó. Dĩ nhiên là coi chừng có những cái chất, có những cái gan đó mà có những cơ thể đó, có những cái chất đó nó bị nhiễm trùng hay là gì đó, ví dụ gan heo hay là gan bò đó, mà có những cái như thế thì chúng ta không nên ăn. Thì dĩ nhiên đó là chúng ta những cái thịt hoặc là những cái chất những cái con thú này kia đó mà được kiểm chứng thì chúng ta cũng có thể ăn được, không có gì trở ngại cả đó, thưa cô.
Dạ vâng, về phương diện thực phẩm thì có những cái loại thực phẩm nào ăn uống như thế nào mà kiêng không nên ăn vì nó độc, nó hại cho gan, thưa bác sĩ?
Đấy, cái đó là cái mà chúng ta phải rất là tất cả mọi người chúng ta, tôi nghĩ rằng cũng có thể về vấn đề mà những cái truyền thông xã hội thì chúng ta cũng đã biết. Tuy nhiên thì tôi xin nhắc lại thế này, những cái làm hại cho gan đó là gì? Những chất độc hóa học. Chất độc hóa học là những cái chemical mà chúng ta xịt để mà lau nhà, lau cửa, hoặc là chúng ta xịt côn trùng ở ngoài vườn. Đó là những chất rất là độc. Và nó có thể làm hại cái lá gan của chúng ta. Thứ hai là cái gì? Là cái rượu. Cái rượu á, là nếu mà chúng ta uống mà có điều độ thì không sao, nhưng mà nó cũng có làm tổn thương đến cái tế bào gan. Và cái tế bào gan đó mà chúng ta là bị cái alcohol đó, là cái rượu đó, nó có thể làm cho chúng ta là chai gan. Nó kêu là bị chai gan do rượu. Cái này rất là tai hại. Bởi khi mà chúng ta đã bị chai gan rồi, sơ gan rồi, thì không cách gì chữa được. Chỉ có cách là nếu chúng ta có thể là kêu là tháp cái gan mới thôi. Nhưng mà cái đó nó cũng kết quả nó không được tốt lắm. Đấy, thì do đó là những cái chất độc hóa học và rượu, và dĩ nhiên là cái thuốc lá. Thuốc lá thì nó không phải là hẳn là độc cho gan không, mà nó độc cho toàn thể trong cơ thể của chúng ta. Do đó đó thì những cái chất đó đó là cho tôi vừa kể đó, là chúng ta tránh tối đa.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, nãy bác sĩ có nói đó là rượu là không tốt, nhưng mà cũng có lời khuyên là mỗi ngày nên uống trung bình là một cốc rượu nho nhỏ để tốt cho tim mạch, thì xin bác sĩ giải thích rõ.
Vâng, thì như nãy tôi đã nói đó, nếu mà chúng ta uống mà rượu nhẹ thôi, ví dụ như là wine đó, cái wine đó, chứ còn rượu mà liqueur đó thì thấy là thế nào rồi, nó cũng, nếu uống lâu ngày nó cũng làm cho tổn thương cái lá gan của chúng ta. Còn cái wine đó, rượu vang đó, rượu vang trắng, vang đỏ thì cũng được, thì chúng ta mỗi ngày chúng ta uống một cốc thì có thể điều độ cũng tốt. Tuy nhiên nếu lá gan chúng ta kêu là yếu đó, tức là khi mà chúng ta thử mà có chất men gan đó, men gan mà nó cao đó, thì tuyệt đối không được uống rượu. dù ít, cũng như là chúng ta không được uống cái thuốc kia là thuốc Tylenol. Tylenol đó, nó nếu mà gan của chúng ta đó, nó có cái tổn thương rồi chúng ta không được dùng tới. Hoặc là nếu chúng ta tôi xin nhắc lại cái chất Tylenol đó, rất tốt cho nhức đầu, nhưng mà uống quá lâu ngày thường xuyên nó có thể làm hại cái gan của chúng ta. Đấy, tôi xin nhắc lại như vậy.
Vâng, dạ xin lưu ý Tylenol với chức năng của gan. Thưa bác sĩ Trần Đại Quang, hỏi thăm là đã được cho uống thuốc trị viêm gan C 3 tháng và bác sĩ nói là khỏi bệnh rồi. Vậy có thật sự là khỏi bệnh hay không?
Thì theo những cái nghiên cứu cũng như là phát minh mới nhất đó, thì cái những cái chất những cái thuốc mới bây giờ đó, phải nói rằng đây là cái tuyệt diệu của khoa học, tuyệt diệu. Trước đây mà muốn trị gan C thì rất là khó, nhưng bây giờ đó thì đúng là trong vòng 8 tuần hoặc là 12 tuần lễ đó thì có thể 95% là hết bệnh. Tuy nhiên hết bệnh như thế không có nghĩa là chúng ta bỏ qua, chúng ta lâu lâu chúng ta cũng cần phải đi xét lại coi vi trùng nó có nó kêu là tái nhập rồi không, tái phát không, vì nó có nằm ở đâu đó đó. Như tôi đã nói là 95% có thể trị được cái bệnh, hết bệnh. Do đó đó cũng rất là mừng cho thế giới của chúng ta đã có được những cái chất thuốc mới mà chúng ta có thể chữa được bệnh viêm gan do siêu vi C. Trước đây thì không được, bây giờ thì được.
Dạ.
Do đó đó cũng rất là chúc mừng bạn đã được bác sĩ nói rằng đã khỏi bệnh, thì cái đó gần như là 90-95% thì đã hết. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải theo dõi thường xuyên.
Theo dõi
và
thường xuyên.
Và tránh ăn và uống tất cả những gì mà chúng ta vừa nói đó là có thể tạo nên cho cái nó tổn thương cái gan của chúng ta.
Dạ, về phương diện điều trị viêm gan C đó thì nó cũng rất là tốn kém. Mình sẽ nói về cách điều trị sau. Dạ, thì bây giờ ngay câu hỏi lúc này Tùng Lương, chức năng gan của em kém, thường hay nổi mụn. Bác sĩ cho hỏi nên dùng loại thuốc gì thì tốt cho gan?
Cái nổi mụn đó, nó không phải đó là do gan, nó không phải là hoàn toàn là do gan. Khi mà nói là chức năng gan đó mà kém đi đó thì chúng ta phải thử máu chúng ta mới biết được. Thử máu nếu là chúng ta thấy rằng là nó kêu là liver function đó, cái chức năng của cái gan nếu mà chúng ta kém về những cái nói là chức năng gan mà kém đó, có nghĩa là những cái men gan nó tăng cao. Thì cái đó là phải cẩn thận. Do đó đó thì còn nếu mà chúng ta muốn bồi dưỡng cái gan đó thì chúng ta giống như là ăn uống bình thường, giống như là bồi dưỡng cơ thể của chúng ta, như tôi đã nói ở trên, ăn rau trái cây cho nhiều, những chất kêu là như lúc trước tôi đã nói là chất chống oxy hóa. Những chất chống oxy hóa là cái rất tốt cho gan của chúng ta.
Dạ vâng, hồi nãy bác sĩ có nói về các đường lây truyền đó thưa bác sĩ, tại vì viêm gan C và viêm gan B ngày càng phổ biến và cái cách lây truyền của nó thì người ta ví von cũng tựa như là HIVS, thành ra người ta cũng phòng tránh, người ta cũng gọi là hơi kiêng dè đối với người bị bệnh viêm gan C hoặc là B. Có nhiều người là kiêng cử không dám ăn uống chung chén, chung dĩa, chung muỗng, chung nĩa hoặc là uống cùng ly nước vân vân. Thì những cái điều đó xin lời khuyên của bác sĩ.
Cái đó cũng không đúng lắm đâu. Bởi vì đó ta nói là mình chỉ có lây bằng máu khi nào mà cái máu đó là máu của người bệnh nhân. Nếu người bệnh nhân mà có cái máu đó mà nó chúng ta rồi cái máu đó nó vào trong cái chỗ kêu là da nứt nẻ mà nó vào máu của chúng ta thì bị. Do đó nhà chúng ta tránh là dùng dao cạo râu chung, đó, những cái dao cạo râu là tuyệt đối không thể dùng chung. Những cái gì mà nó có thể cắt đứt cái da của chúng ta đó thì chúng ta đừng dùng chung với cái người bệnh, nên để riêng. Chứ còn uống nước thì không có cái gì cả. Tuy nhiên thì mỗi người thì cũng nên là uống, không lẽ là uống chung có một ly thôi, uống chung hoài với nhau à, thì cái đó cũng không có tốt. Vâng, thì tôi thấy là tránh, nghĩa là làm thế nào tránh cái máu của người bệnh nhân đó là truyền qua máu của chúng ta.
Dạ, vệ sinh cá nhân và những cái gọi là tối thiểu đó thì mình cũng nên cẩn trọng. Nhưng mà tuy nhiên với cái bệnh viêm gan C như bác sĩ nói là nó không quá gọi là ghê gớm như chúng ta nghĩ, là tiếp xúc thông thường là nó lây ngay, thì không đến nỗi như thế.
Dạ, vâng. Có một điểm nữa thì tôi cũng xin bổ túc đó, là mình phải giữ vệ sinh, là lau tay của chúng ta đó, luôn luôn rửa thường xuyên bằng xà phòng. Chúng ta nên rửa, bởi vì đôi khi cái tay của chúng ta đã có bốc nhầm cái máu mà của người bệnh đó, rồi chúng ta có thể đưa vào mũi, có thể mũi có thể bị, bởi vì cái tế bào mũi của chúng ta nó có thể hấp thụ được, hoặc là đưa vào những cái chỗ da nào mà chúng ta nó bị nứt nẻ đó. Do đó thì chúng ta là nên giữ thường xuyên, chúng ta thường xuyên là chúng ta nên nên là rửa tay thường xuyên, cái làm cho cái thói quen đó như vậy rất là tốt.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Cái rửa tay cũng không chỉ là giúp cho mình phòng tránh được bệnh viêm gan C, B mà còn nhiều bệnh khác nữa, nhất là những bệnh lây truyền. Thưa bác sĩ, bây giờ nói về biểu hiện của bệnh viêm gan C, làm thế nào để mình biết được là mình mắc phải cái bệnh này rồi? Có những cái tín hiệu nào cho mình biết không thưa bác sĩ?
Vâng, cái này rất là quan trọng. Để tôi cũng nhấn mạnh cái điểm này, là khi mà chúng ta bị viêm gan C đó, mà lúc khởi đầu á, là chúng ta không có cái gì biểu hiện nào hết, không có triệu chứng nào cả. Nhiều khi chúng ta không có biết. Thì chỉ có khi nào đó mà nó bắt đầu có thì có một số những cái dấu hiệu như là chúng ta cảm thấy mệt mỏi, có thể sốt, có bị sốt, hoặc là chúng ta biếng ăn, làm không có muốn ăn, ăn không có ngon. Đó, cái đó là cái triệu chứng mà khởi đầu mà khi chúng ta có nhiễm siêu vi khuẩn. Mà thường thường sau 3 tháng á, hoặc là 2 tháng, 3 tháng sau khi mà cái siêu vi mà nó nhập vào cơ thể chúng ta, thì chúng ta có thể có những cái triệu chứng đó, mà giống như là cảm thường thôi, cho nên nhiều khi chúng ta không có chú ý tới. Nhưng đó là những triệu chứng khởi đầu. Nhưng mà nếu nặng rồi thì có nhiều cái triệu chứng khác nữa, lát chúng ta sẽ nói. Bây giờ chúng ta chỉ nói là sơ, là tức là chúng ta có những cái như là nhức đầu này, rồi chúng ta như là cảm cúm vậy đó, có bị sốt này, ăn không ngon này, đôi khi đau bụng nữa. Và chúng ta đau bụng, đó là những triệu chứng sơ khởi của bệnh viêm gan C.
Dạ. Yeah. Khi thấy những triệu chứng sơ khởi đó rồi đó, thì điều đầu tiên nên làm là gì thưa bác sĩ?
Tôi nghĩ là điều đầu tiên đó là đi khám bác sĩ. Bởi vì khám bác sĩ người ta sẽ hỏi tất cả những cái tiền sử, bệnh sử, có bị cái cắt tay hay là bị như thế nào. Và nhất là những cái người đó mà sinh vào khoảng từ năm 1945 đến 1965. Cái thời gian đó là thời gian viêm gan C rất là nhiều. Do đó, đó thì những cái người sinh vào khoảng đó, đó là người ta nghi ngờ liền. Và bây giờ người ta cũng đề nghị là những người sinh vào khoảng đó là phải đi test để coi có bị hay không. Đó thì yeah. Còn đó, nếu mà khi mà chúng ta đã có những cái biểu hiện như vậy đó, thì có thể là cảm cúm thường xuyên, nhưng mà bác sĩ sẽ định coi như thế nào, có nên mình thử máu hay không. Và hay nhất là mình thử máu cái gan của mình, nếu mà có một cái tổn thương gì đó nghi ngờ thì chúng ta phải đi thử cái test về cái viêm gan C. Và bây giờ đó là xin chúng tôi cũng mới được biết là nó có một cái loại đó mà thử nó cứ gửi đến nhà cho quý vị. Quý vị nào muốn thì cứ họ sẽ gửi đến nhà, hình như giá là 80 đô la. Thì chúng ta có thể chỉ cần lấy vài giọt máu đó, hướng dẫn đó, gửi đi cho họ, người ta test, có thể là chúng ta biết có bị bệnh hay không. Sau đó là tiếp tục nữa. Vâng.
Yeah. Cái phương pháp bác sĩ vừa nói là đang được áp dụng tại Mỹ. Vâng. Yeah. Thưa bác sĩ, gan đó thì người ta thường hay liên hệ tới vàng da nữa. Thì vàng da nè, rồi màu của nước tiểu vân vân. Có là những cái tín hiệu cho mình để ý là mình bị viêm gan không thưa bác sĩ?
Cái đó là nó đã đi, cái bệnh viêm gan mà nó đã đi hơi trầm trọng rồi đó.
Vâng.
Chưa phải trầm trọng lắm nhưng mà cũng đã là trầm trọng rồi. Tức là ta thấy nước tiểu của chúng ta nó quá sậm đi. Xin lỗi quý vị, nó vàng, sậm đen đi đó. Thứ hai là chúng ta vàng da. Vàng da, vàng mắt, nhất là cái mắt, cái niêm mạc chúng ta kéo xuống này. Chúng ta thấy nó vàng. Thì đó là do cái gì? Là do cái chất bilirubin nó nhiễm vào trong cơ thể. Do cái gan nó bị tổn thương, nó ứ lại cái chất mật ở trong máu của chúng ta. Đó là cái đó cũng đã đi khá xa rồi đó. Vàng da, nhất là cái lòng bàn tay của chúng ta. Và thấy nó vàng đó. Đôi khi chúng ta ăn cà rốt nhiều quá nó có thể vàng. Nhưng mà nếu mà không có gì hết mà tự nhiên nó vàng như vậy đó. Và thấy người mệt mỏi này, mà thấy biếng ăn này. Đó là cái triệu chứng của cái viêm gan. Có thể nhiều loại viêm gan chứ không phải chỉ có viêm gan C không. Có thể là B.
Mình đang nói về viêm gan C và những câu hỏi liên quan tới gan. Thưa bác sĩ Phú Vũ, năm nay 55 tuổi, vừa đi xét nghiệm thì được cho biết là ở bụng và lưng cứ mọc các mụn như là trứng cá bọc. Đông y thì nói là nóng gan cho uống thuốc sắt, nhưng uống 2 kỳ, mỗi kỳ 20 ngày mà không khỏi. Xin hỏi bệnh gì và nên uống thuốc gì?
Cái đó là một cái bệnh ngoài da và có thể là cái bệnh về chuyển hóa ở trong cơ thể đó. Nó có thể, do đó thì chúng ta cũng cần phải đi khám và thử máu. Thì chúng ta biết thử máu đó sẽ cho ta biết là cái chức năng gan nó ra sao. Cái đó mới nói được. Còn có thể là những cái bệnh ngoài da hoặc là do cái chất nhờn. Hoặc là có nhiều loại lắm. Ngoài da nó có nhiều thứ, cái nổi mụn hoặc là nổi ngứa. Nổi ngứa đó có thể là allergy, nó kêu là dị ứng đó. Thì cái đó cũng nhiều người ta nói dị ứng là do gan, nhưng thực sự á, thì nó cũng không nhất thiết như vậy. Dĩ nhiên mà khi bị gan nặng á, nó có thể làm ngứa da đó, vàng da, và ngứa da cũng đó là một cái biểu hiệu của những cái trường hợp mà bị bệnh gan đó, tổn thương về gan.
Vâng, để biết chính xác đối với từng cá nhân của từng người đó thì cách tốt nhất là quý vị nên tìm ngay tới bác sĩ gia đình để được xét nghiệm thử máu dạ và kiểm tra. Thưa bác sĩ Tony Nguyễn, xin hỏi em hay bị tê tay tê chân có ảnh hưởng gì tới chức năng gan hay không?
Chúng ta đã nói cái tê tay tê chân đó là do cái có thể là cái tuần hoàn đó nó kém và nó không có lưu thông tốt ở cái các cái ngón chân, ngón tay hoặc là tay, hoặc là do những dây thần kinh, có những hệ thần kinh nó bị chặn ở đâu đó, nó làm tê, hoặc là chúng ta ngồi không có vị trí, không có đúng đó, nó có thể làm tê. Nhưng mà nếu cái đó nó tê thường xuyên vậy đó, là có thể nếu chúng ta bị có một số bệnh đó, nó có thể làm chúng ta tê. Ví dụ như là bệnh về bệnh tiểu đường chẳng hạn mà nặng đó, thì lâu ngày đó, da của chúng ta không biết gì nữa. Và cái đó rất là nguy hiểm, bởi khi chúng ta không cảm giác đó, thì khi chúng ta bị nhiễm trùng, chúng ta không biết, thì về sau phải cưa cái ngón chân hay ngón tay hoặc là cả bàn chân bàn tay đó.
Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ đang nói về gan C nhưng mà có một số câu hỏi về gan B. Hỏi về cái cách chữa trị viêm gan B đó có chữa được hết hay không? Hoặc là viêm gan B lành tính có chữa được hay không? Dạ, thì xin bác sĩ tâm.
Đúng, thì chúng ta sẽ nói chuyện về viêm gan B. Tuy nhiên thì tôi có thể nói thế này, cái điều trị đó thì nó cũng hơi khác một chút xíu. Những cái thuốc mà hiện tại đang trị viêm gan C đó thì nó cũng không có tác dụng lên viêm gan B. Thì nhưng mà lúc trước á, người ta cũng dùng những cái thuốc giống nhau, nhưng mà cái hiệu nghiệm á, nó cũng có hiệu nghiệm nhưng mà rất là khó. Bây giờ C đó, viêm gan C chúng ta thấy cái hiệu nghiệm kia 95%. Thì đó, thành ra một kỳ khác chúng ta sẽ nói rõ về cái viêm gan B. Xin lỗi quý vị.
Vâng, và cũng về viêm gan B, xin bác sĩ trả lời vắn tắt luôn cho Tuấn Sơn là cần phải kiêng cữ gì đối với viêm gan B, thì bác sĩ phòng tránh như thế nào?
Nói về phòng tránh đó, thì chúng ta viêm gan B hay C đó thì đều là do máu. Thì do đó tất cả những gì kiêng cữ mà cho viêm gan B và C thì đều giống nhau để mà tránh cái lây bệnh. Còn ăn uống cũng vậy, là chúng ta cũng tránh những cái gì mà làm hại cho lá gan của chúng ta, nhất là không uống rượu, không hút thuốc. Đó, và tránh những cái chất hóa học và những cái thuốc thì có cái Tylenol là chúng ta không nên uống tới nếu mà chúng ta có một cái chức năng gan của chúng ta yếu. Đấy, những cái nói chung là như vậy. Và chúng ta ăn trái cây nhiều, tránh bớt mỡ, đừng ăn mỡ nhiều. Những cái cay ớt này kia nhiều cũng không tốt, nhưng mà cay mỡ đó nó cũng có hại. Sau đó thì còn ăn những cái thức ăn giống như là chúng tôi vừa nói đó, là trái cây, rau, cỏ, cá là đều tốt cả.
Hoàng Điệp xin hỏi bác sĩ, viêm gan C có chữa hết dứt điểm được hay không? Và nếu đúng chữa được đó, thì tên của loại thuốc đó là gì?
Như nãy tôi vừa nói đó, thì cái khoa học hiện tại đó đã có cái loại thuốc mới, và một số loại thuốc mới mà chữa có thể 95%. Là cái tên thuốc đó, thì tên thuốc như thế này thì tại thì đương nhiên là chắc chắn là quý vị phải gặp bác sĩ. Tên nó có hai loại, một loại thứ nhất nó kêu là Sofosbuvir, cái thứ hai là Dalacavir. Hai cái loại đó hoặc là uống riêng hoặc là uống chung lại, nhưng mà phải do bác sĩ để điều trị. Thì đây là theo những cái nghiên cứu mới nhất thì nó rất là có tác dụng lớn, là tới rất là cao, là hiệu nghiệm, rất hiệu nghiệm, và ít có nó kêu là side effect đấy, ít có những cái phản ứng phụ. Đó cái đó là cái hay bây giờ đó.
Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo, tôi đã chích ngừa viêm gan B rồi nhưng khi xét nghiệm máu thì vẫn không có kháng thể, xin lời khuyên.
Vâng, cái đó là một cái quan trọng, nó phải có cái kháng thể thì nó mới chống lại được, và nó có cái xét nghiệm để mà nó coi cái số lượng mà virus của mình á, nó nằm ở trong máu là như thế nào. Do đó mà cái số lượng nó vẫn còn cao mà không có kháng thể đó thì cái đó là chưa khỏi bệnh. Do đó chúng ta phải tiếp tục điều trị nữa. Vâng, thì rất là khó chứ không phải dễ. Do đó cần phải có bác sĩ để mà điều trị cho quý vị.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chưa có nói hết chủ đề viêm gan siêu vi C thì xin hẹn quý vị và các bạn vào tuần tới, vì chúng tôi có chương trình hỏi đáp y học trực tiếp mỗi thứ năm hàng tuần 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ buổi sáng ở miền Đông Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình đến phút cuối.
Vâng, cảm ơn cô Trà My cũng như là cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả, và cầu chúc cho quý vị khán thính giả được dồi dào sức khỏe. Cái sức khỏe là quan trọng nhất. Vâng,
xin... Dạ, cảm ơn lời chúc đầu năm của bác sĩ. Cũng nhân dịp này Trà My xin chúc quý vị và các bạn luôn luôn nhiều sức khỏe trong năm mới nhé. Trà My một lần nữa xin cảm ơn và xin kính chào tất cả quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày càng lộ rõ là không có khu vực địa lý nào quan trọng hơn đối với tương lai nước Mỹ cho bằng châu Á-Thái Bình Dương. Hơn 1/3 dân số thế giới sống tại đây, tạo ra 1/3 GDP toàn cầu, và là một trong những nền kinh tế lớn nhất và năng động nhất trên thế giới. Quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Susan Thornton nói trong phiên điều trần mới đây tại Ủy ban Ngoại giao Thượng viện. Tuy nhiên, đang có những thách thức thực sự về an ninh và kinh tế tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có mối đe dọa của Triều Tiên, sự lớn mạnh của chế độ chuyên chế Trung Quốc và sự lan tràn của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Mối đe dọa của Triều Tiên tiếp tục gia tăng, căng thẳng và chủ nghĩa cực đoan đang lớn mạnh, bà Thornton nói. Dân chủ xuống dốc và vấn đề cai trị và nhân quyền cũng đang phá hoại viễn tưởng ổn định và tăng trưởng tại một số quốc gia. Những vấn đề này sẽ không giải quyết được nếu không có sự lãnh đạo mạnh mẽ và quyết tâm, và chính quyền của Tổng thống Donald Trump quyết tâm thực hiện nhiệm vụ này. Để đáp ứng với những nỗ lực của ông Kim Jong-un phát triển khả năng hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Triều Tiên, Hoa Kỳ phát động một chiến dịch tăng áp lực tối đa bằng những hành động ngoại giao mạnh mẽ và những chế tài kinh tế đối với Triều Tiên. Nhiều nước đồng minh của chúng ta trên toàn thế giới đã noi gương chúng ta, hạn chế hay chấm dứt những hoạt động ngoại giao với Triều Tiên, cắt đứt các mối quan hệ thương mại và áp đặt những chế tài kinh tế mạnh mẽ đối với Triều Tiên. Chúng ta đã nói rõ với Trung Quốc lòng mong muốn của chúng ta có một mối quan hệ xây dựng, và chúng ta phải làm việc để quản trị và giải quyết những khác biệt. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không dung thứ bất cứ mưu mô nào đánh bật Hoa Kỳ ra khỏi châu Á hay cưỡng bách hoặc dọa nạt các nước trong vùng. Cuối cùng, chúng ta tiếp tục làm việc với APEC để quảng bá những tiêu chuẩn cao và mậu dịch công bằng và ủng hộ cấu trúc đặt trọng tâm vào khu vực ASEAN. Chính quyền dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đang làm việc để mở rộng hơn nữa những đối tác trong vùng qua chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của chúng ta, đảm bảo là các nước đều được ủng hộ để tự quyết định và không cảm thấy bị áp lực, có những nghĩa vụ phá hoại việc cai trị tốt hay tăng trưởng trong trường kỳ. Quyền trợ lý ngoại trưởng Thornton nói, Hoa Kỳ là một cường quốc Thái Bình Dương và sẽ vẫn cam kết về sự thành công của vùng này.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.